Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com. Thang Thiếu Thành chưa chắc biết rõ nguyên nhân trong này nhưng Trần Anh Lộc đã sớm đoán được việc này. Hắn phục Lăng Chính Dược là người quyết đoán, có bỏ có được. So sánh với Triệu Quốc Đống, Lăng Chính Dược có ưu thế ở quyền chủ động nhưng lại mất ưu thế về thời gian, làm như thế nào để bỏ được không hỏi cũng biết. Quan trọng nhất chính là Triệu Quốc Đống có thể thành công thuyết phục Lăng Chính Dược không? Trước đó Trần Anh Lộc đương nhiên đã tiếp xúc với Triệu Quốc Đống, quan điểm của Triệu Quốc Đống làm Trần Anh Lộc bị chấn động mạnh như quay về tàm năm trước. Vị thị trưởng đầy tự tin trong mắt hắn càng lúc càng trở nên trầm ổn, mặc dù Trần Anh Lộc thừa nhận quan điểm của Triệu Quốc Đống có lý nhưng y không cho rằng Triệu Quốc Đống có thể thuyết phục được Lăng Chính Dược. Lăng Chính Dược mặc dù không phải người cổ hủ nhưng muốn thuyết phục hắn là không dễ. Hơn nữa càng là người gần y thì càng khó thuyết phục y, nhất là vấn đề mà y đã nhận định thì nếu Triệu Quốc Đống không kiêng nể nói ra không chừng sẽ phản tác dụng. Muốn Lăng Chính Dược thay đổi toàn bộ quan điểm là nằm mơ giữa ban ngày. Nhân vật tới cấp bộ trưởng có ai không có nhân sinh quan? Anh cần đưa ra lợi ích từ việc thỏa hiệp, không cần anh mồm mép mà đánh động tâm tư của Lăng Chính Dược. Trần Anh Lộc tin Triệu Quốc Đống có bản lĩnh của mình, điểm này Trần Anh Lộc tự thẹn mình không bằng. Đại cục làm trọng, Trần Anh Lộc tin hai người Lăng Chính Dược Triệu Quốc Đống có chừng mực. Bí thư Lăng, tôi không muốn khoe khoa An Ninh Lăng như thế nào, cũng không phải chứng minh mình hay Trung Dược Quân có bản lĩnh ra sao nhưng biến hóa mấy năm qua của Ninh Lăng rõ ràng là rất tốt. Ninh Lăng nắm bắt cơ hội tốt, xác lập làm trụ sở thiết bị điện và tài liệu mới, ngành đa tinh thể silicon cùng một loạt các ngành liên quan, sau đó lục tục đưa vào ngành năng lượng mới. Rất nhiều người khen không dứt miệng việc thu hút đầu tư của Ninh Lăng, cho rằng đây là nhân tố quan trọng nhất tạo kỳ tích phát triển của Ninh Lăng, nhưng tôi muốn nói bọn họ chỉ nói chúng một nửa. Triệu Quốc Đống vừa nói vừa suy nghĩ. Nói chuyện với người chìm nổi trong chốn quan trường mấy chục năm với Lăng Chính Dược thì nói mấy lời vu vơ, nói gì mà hình thái chính sách, hệ thống tài chính gì đó đều không có ý nghĩa mấy. Người như Lăng Chính Dược muốn làm hắn động tâm thì phải lấy được thứ gì đó thật sự có tính giá trị. Lăng Chính Dược bắt đầu thấy hứng thú vì câu này của Triệu Quốc Đống. Lúc còn ở ban tổ chức cán bộ trung ương, Lăng Chính Dược vẫn một mực nghiên cứu phân tích về sự phát triển liên tục của Ninh Lăng. Nếu nói lúc ở ban tổ chức cán bộ là do hắn kinh ngạc như vậy sau khi tới An Nguyên, nhất là khi Triệu Quốc Đống cũng về An Nguyên thì hắn ý thức được nếu không tìm được nguyên nhân phát triển của Ninh Lăng thì mình đấu với Triệu Quốc Đống cũng không chiếm được thượng phong. Nếu không làm tốt ở vấn đề kinh tế thì không thể nào hoàn toàn thực hiện ý đồ của mình. Triệu Quốc Đống cảm thấy ánh mắt của đối phương, hắn bình tĩnh nói. Chính xác mà nói trước đó khởi động Ninh Lăng chính là nắm bắt cơ hội, hoặc là nói tìm được vài cơ hội thu hút đầu tư. Ví dụ như thiết bị điện lực và sản xuất tài liệu là khi tôi còn làm bí thư quận ủy Tây Giang đã chạy lên tranh thủ, mà sản nghiệp đa tinh thể silicon thì Ninh Lăng gần như không có gì, ngành đa tinh thể silicon vẫn. Góc truyện audio.com, trong trạng thái manh nha, Ninh Lăng là người ăn cua đầu tiên coi như đặt cuộc vào ngành này. Theo ngành đa tinh thể silicon phát triển mạnh, nói thật tốc độ phát triển vượt quá tưởng tượng của chúng tôi. Nhưng tôi muốn nói chính là chỉ nắm bắt cơ hội sẽ không làm Ninh Lăng phát triển tốt như vậy. Bắt đầu từ cuối năm trước sang năm nay, khi thị trường tài chính Mỹ chính thức chấn động mạnh, xuất khẩu của Trung Quốc cũng gặp không ít khó khăn, nhất là các ngành xuất khẩu ở khu vực Duyên Hải bị ảnh hưởng rất lớn, sau đó truyền vào khu vực đất liền. Hai tháng nay tốc độ tăng trưởng của cả nước rõ ràng giảm đi không ít mà biểu hiện của An Nguyên khá rõ ràng. Ví dụ như Kiến Dương, Miên Châu, Thông Thành, Vinh Sơn cùng Đường Giang đã có khởi sắc cũng xuất hiện hiện tượng này, chỉ có Ninh Lăng ngược xu thế đi lên, đây là một trong số ít thành phố trong cả nước làm được như vậy, nó khiến không ít cơ cấu nghiên cứu trong nước và tỉnh chú ý. Hai năm trước Ninh Lăng liên tục giảm tốc độ phát triển, nhưng bắt đầu từ tháng 1 năm nay đã trở lại xu thế tăng trưởng, hiện tượng trái bình thường này làm cho Lăng Chính Dược khá chú ý. Tổng GDP Ninh Lăng năm ngoái đã vượt Ando để dẫn đầu An Nguyên, có thể nói kinh tế Ninh Lăng đã thay Ando làm thành ngọn cờ đầu của An Nguyên. Biểu hiện của Ninh Lăng trong tháng 1 có thể thấy GDP của Ninh Lăng năm nay sẽ vượt xa Ando hơn nữa, nó chẳng những làm Ando gặp áp lực rất lớn còn làm tỉnh càng lúc càng chú ý đến hình thức phát triển của Ninh Lăng. Cuối năm trước Lăng Chính Dược đã yêu cầu văn phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy tiến hành đề tài nghiên cứu chuyên môn về sự phát triển của Ninh Lăng sao không bị yếu tố thị trường nước ngoài ảnh hưởng. Tổ công tác đã đến Ninh Lăng đóng quân, cũng cung cấp không ít tài liệu cho Lăng Chính Dược. Mà hôm nay Triệu Quốc Đống chủ động đề cập vấn đề này càng làm Lăng Chính Dược hứng thú hơn. Hắn muốn nghe Triệu Quốc Đống nhìn như thế nào về việc này. Sau khi việc thu hút đầu tư và tạo sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng đạt thành tích nhất định, tôi và Trung Dược Quân đã cẩn thận phân tích kết cấu kinh tế của Ninh Lăng. Sản xuất nông nghiệp của Ninh Lăng không quá tốt, diện tích đồi núi chiếm trên 70%, hơn nữa tài nguyên ánh sáng cũng bình thường. Ninh Lăng nếu muốn phát triển chỉ có thể dựa vào sản nghiệp thứ hai, ba. Nhưng khi kinh nghiệm thành công của Ninh Lăng bị bên ngoài chú ý, chúng tôi gặp áp lực cạnh tranh tăng nhiều, nhất là thu hút đầu tư. Mặc dù trước đó các sản nghiệp ở Ninh Lăng đã tạo được hiệu ứng hấp thu, ưu thế cạnh tranh duy trì được một thời gian, nhưng ấy nơi khác như Thông Thành cùng Tân Châu tăng cường cải thiện cơ sở vật chất, mấy nơi như Hoài Khánh, Miên Châu, Kiến Dương dựa vào trụ cột công nghiệp tốt đẹp của mình để đẩy mạnh thu hút đầu tư, có thể nói một hạng mục sẽ khiến nhiều nơi trong tỉnh cạnh tranh mạnh, thậm chí cạnh tranh ác liệt. Giảm thuế, hạ giá đất, thậm chí miễn phí đất, điều kiện bảo vệ môi trường thoáng, mấy chính sách này không ngừng xuất hiện. Ninh Lăng thất bại trong cạnh tranh cũng không ngừng xuất hiện. Lăng Chính Dược không nhịn được mỉm cười. Lòng Ứng Hoa đã giới thiệu về tình hình cạnh tranh giữa Vĩnh Lương và Ninh Lăng lúc ấy, cũng giới thiệu qua mấy nơi như Tân Châu cùng với Kiến Dương, Hoài Khánh. Ninh Lăng năm trước gặp không ít khó khăn, chủ yếu là do các nơi tăng cường thu hút đầu tư. Tôi và Trung Dược Quân lúc ấy, góc chuyện audio.com, đã phân tích nghiên cứu chúng tôi có phải nên làm giống nơi khác, hạ điều kiện xuống. Lúc ấy tài chính của Ninh Lăng đã có chút trụ cột hoàn toàn có thể chống đỡ trận ác chiến đó, nhưng cuối cùng chúng tôi đã buông tha biện pháp này. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, đương nhiên không phải không cạnh tranh mà là thay đổi biện pháp cạnh tranh, đó chính là đẩy mạnh cạnh tranh chế độ và thể chế. Cạnh tranh chế độ và thể chế, Lăng Chính Dược mơ hồ có chút phản ứng, có phải là bao gồm cả việc Ninh Lăng không ngừng giống chống khua chiêng xây dựng hệ thống tín dụng? Đúng, đây chỉ là một bước trong đó. Lúc ấy Ninh Lăng đưa ra việc xây dựng hệ thống tín dụng, nó rất quan trọng cho việc xây dựng hoàn cảnh tài chính tốt đẹp. Hệ thống tín dụng xây dựng xong sẽ tạo được ưu thế lớn về tài chính, giảm bớt sự mạo hiểm cho các cơ cấu tài chính, tăng hiệu suất vay vốn tài chính của các công ty. Sự thật đã chứng minh điểm này, hoàn cảnh tài chính Ninh Lăng thuộc top 3 cả nước, nhất là tài chính cho công ty vừa và nhỏ, công ty tư nhân càng đứng đầu. Vậy còn các bước khác, Lăng Chính Dược hơi động tâm. Hắn cũng biết Ando đã bắt đầu đẩy mạnh xây dựng hệ thống tín dụng, điều này có quan hệ lớn đối với việc Ando muốn thành trung tâm tài chính khu vực đất liền. Mặc dù tiến bước chậm nhưng thị ủy, ủy ban Ando đã thành lập một ban chuyên môn đẩy mạnh công tác này, hạng mục công việc này là công việc rất quan trọng trong 3 năm tới của Ando. Đủ thấy Ando coi trọng như thế nào. Còn có một vấn đề là chiến lược nhân tài, cụ thể chính là xây dựng và ưu hóa hệ thống nhân tài. Chiến lược này còn cần thời gian dài hơn so với xây dựng hệ thống tín dụng nhưng hiệu quả sẽ lâu dài hơn. Cách làm cụ thể có rất nhiều, ví dụ như phân loại, trợ cấp nhân tài, khu nhà chuyên gia, chế độ đào tạo dạy nghề, bồi dưỡng không khí văn hóa cách chương.